Con chó thân mến.
Thời còn trẻ, Patrul Rinpoche là học trò của nhiều đại sư nổi tiếng vào thế kỷ thứ 19. Vị thượng tọa Gawain Niugu vừa chỉ dạy cho Patrul về Phật tính ẩn náu bên trong, thì Patrul gặp đại sư Doe Khanse. Đây là một vị sư có tính tình kỳ cục và lần đó đã chặn cửa không cho Patrul vào thăm một người bạn. Ê, hộ pháp vĩ đại kia, ngươi biết ta là ai không? Doe Khanse châm chọc. Patrul đã nghe danh ông sư kỳ quái này rồi. Ông đã từng xách súng qua làng, qua xóm, hăm dọa nhiều người, làm người ta giật mình sợ hãi, với mục đích là đánh thức giấc ngủ tâm linh triền miên của con người. Ngươi hãy tới gần đây, nếu ngươi có gan, Doe Khanse hăm dọa. Patrul tới gần ông sư đáng sợ đó. Doe chụp tóc thắt bím của Patrul, quật ngã sóng xoài. Hơi thở của Doe Khanse có mùi bia. Ông ta đang say, ta không chấp. Patrul nghĩ thầm, nhưng Doe Khanse là người đọc được ý nghĩ của người khác. Ngươi là kẻ dùng trí, kẻ học rộng, biết nhiều, là kẻ ưa phân biệt. Ông hét, bộ ngươi không biết rằng tất cả đều thanh tịnh, tất cả đều hoàn hảo ư, còn chó thân mến. Ông giơ ngón tay út lên, đối với người Tây Tạng, đó là cử chỉ khinh bỉ nhất, nhổ vào mặt Patrul rồi đi mất. Ngay lúc đó, học trò Patrul bỗng đạt một bước giác ngộ. Trong một tia chớp của tuệ giác, Patrul nhận ra rằng tâm thức phân biệt của mình vốn không hề rời tâm giác ngộ rực sáng của Đức Phật. Vô thủy vô chung là một với thể tánh đó, từ thể tánh đó mà phát ra thiên hình vạn trạng sự vật. Một niềm an lạc vô biên tràn ngập trong lòng Patrul. Patrul ngồi yên trong bụi cát, nơi mà Doe Khanse đã ném hụt ông xuống đất để cho mặt trời chiếu rực trên đầu và không cần để ý kẻ qua người lại. Ngày sau, khi Patrul được tôn thành Rinpoche cao quý, ngài vẫn thường nhắc lại phương tiện giáo hóa của thầy mình và nói: nhờ tính bất ngờ, vô song và lòng từ bi của Đức Khanse mà một trong những danh hiệu của ta là con chó thân mến. Với lòng vô sở cầu và tâm vô phân biệt, ta đi khắp xứ sở, tự do như con chó ghẻ lỡ, chẳng còn ai muốn dạy dỗ.
Ba người trên cây.
Tu viện Katok được phương trượng tên là Dampa Desek thành lập trong thế kỷ thứ 12. Thời đó, Dampa Desek được xem là một đại sư nổi tiếng, nhiều người xa gần đều đến khi nghe tin đại sư giảng pháp và cử hành nghi lễ mật tông. Trong các dịp đó, đại sư Desek thường ngồi trên bục của một bao lơn, các vị lạc ma cao cấp đứng hai bên tả hữu. Sân tu viện thường đầy chật người nghe, có kẻ phải leo lên nóc nhà, không bao giờ có dư một chỗ đứng. Lần nọ, khi Dampa Desek bắt đầu cử hành nghi lễ thì có ba vị tăng khất thực xin vào nghe giảng, nhưng không được trật tự viên cho vào vì không còn một chỗ nào trống cả, dù là một góc nhỏ xa chánh điện nhất. Ba vị đó là những người đi bộ từ vùng núi non hẻo lánh gây ron đến, áo quần xốc xếch, mình đầy bụi bặm và mệt mỏi. Cả ba đành đi vòng quanh tu viện. Cuối cùng, họ tìm được một cây cao, từ trên cây nhìn xuống, có thể thấy đại sư Desek, nhưng xa quá, nên không nghe được tiếng nào. Cả ba tìm dây trèo lên cây, ngồi vắt dẻo trên cành để nhìn vào chánh điện. Những người nông dân gần đó thấy ba người hình dạng tả tơi, nhướng cổ ngồi trên cây, họ bảo nhau. Coi kìa, ba con kênh kênh trên cây kìa, không biết đi từ đâu xa tới mà không được cái gì hết. Nhưng người nông dân đó đã lầm. Trong khi cử hành nghi lễ, Dampa Desek có một cảm giác không thể lầm lẫn rằng có ba người đang theo dõi hành động của mình một cách chăm chú. Ngài liền tập trung năng lực của mình lên ba người đó. Đám đông không hề hay biết. Và ba vị tăng khất thực trên cây bỗng hiểu rõ ràng ý nghĩa từng cử chỉ ấn quyết của đại sư mà không cần nghe một tiếng nào. Cuối nghi lễ thì tuệ nhãn của ba vị tăng được mở, tức là ba vị đã đạt thêm một quả vị nhất định. Vui mừng trước thành quả đó, Dampa Desek đọc bài kệ.
Ê ma hô, dạng hình sắc thể của các loài, thật thiên hình dạng trạng và chỉ là ảo ảnh. Hôm nay ba con chim lạc bước đến đây, và trong số những người đạt đạo ngồi quanh, họ đã đạt chánh giác. Ngoài đó, bên kia vách tường của tu viện, ngồi trên đỉnh ngọn cây, cổ dương dài, ê ma hô ghê xe bên kẻ cắp.
Thời còn trẻ, Ge-se-ben là một tăng sĩ khất thực tại Tây Tạng và kiên trì giữ giới luật Đại Thừa. Ben sống vào thế kỷ thứ 11 và là một người tu tập nghiêm túc đến ngày giác ngộ hoàn toàn. Theo truyền thống Tây Tạng, một ngày nọ, Ben được một gia đình mời thọ thực. Trong lúc cả gia đình đang dọn bàn cho chú tiểu tăng đang đói bụng, thì Ben lại vào trong bếp. Bỗng nhiên, Ben khám phá ra chính bàn tay mình đang thò vào một bao bố đựng đầy trà thơm ngát. Hoảng sợ, Ben kêu to, ăn trộm, ăn trộm, và tự đánh vào bàn tay tham lam của mình. Cả gia đình chạy vào bếp, đâu đâu, ăn trộm đâu. Người cha gầm lên và cầm sẵn cây gậy để bảo vệ cho gia đình. Đây, đây nè. Ge-se-ben mặt đỏ hồng, hổ thẹn. Tôi vừa tự bắt gặp chính mình đang lợi dụng lòng tốt của quý ngài đó. Sau đó Ge-se-ben nguyện lớn rằng sẽ tự chặt tay nếu còn tái phạm. Gia đình tín đồ nọ mỉm cười vui vẻ và khoát tay bỏ qua, nhưng họ biết rằng vị đại sư nội tâm của chú tiểu tăng này đã lên tiếng và họ đang chứng kiến một biến cố quan trọng. Họ nghiêng mình kính cẩn trước người khất thực trẻ tuổi này như trước một vị lạc ma cao cấp và cảm ơn đã nhận được một sự biểu lộ khó quên của trí tuệ cao tột.
Phẩm vật cúng dường cao quý nhất.
Ge-se-ben sống nhiều năm trong một hang động núi non ở Hy Mã Lạp Sơn. Bao nhiêu thế hệ các vị tu sĩ ngày trước đã từng sống ngay trong hang động đó, và ngày nay còn lại một cánh cửa đá, một bàn thờ đá và một nơi nhóm lửa. Sau một thời gian dài chuyên tâm thiền định và độc cư, nhờ phép truyền tâm, Ge-se-ben biết rằng một nhóm dân làng sắp mang lại thức ăn và phẩm vật cho mình và hy vọng ông sẽ ban phước lành. Mọi người Tây Tạng đều biết rằng được một vị Bồ Tát hay tu sĩ đích thực độ trì sẽ mang lại sức mạnh to lớn. Ge-se-ben bắt đầu lau chùi hang động sạch sẽ, sửa soạn các đồ đạc và bày biện bàn thờ, cố gắng làm tốt nhất trong điều kiện một nơi hẻo lánh của Hy Mã Lạp Sơn. Sau đó, Gesheben ngắm nghía một cách hài lòng. Chỉ chốc lát sau, ông bỗng thấy ý nghĩa những gì mình vừa làm, tự nhủ: đồ ngốc nghếch. Sau đó, ông ra ngoài cửa động, hốt một nắm bụi và rác rưởi, ném lên bàn thờ, vừa chùi dọn sạch sẽ. Ta sống ra sao thì cứ để mọi người thấy như vậy, Ben nói. Phẩm vật cúng dường đâu phải để lấy lòng mua chuộc ai, mà để dâng cúng Phật tính đang hiện tiền. Ben tự nhủ và nói tiếp: xong rồi, các bạn có thể đến đây. Nhiều năm sau, có một vị tăng đắc đạo từ Ấn Độ qua thăm Tây Tạng và nghe câu chuyện này. Trước mặt các vị lạc ma cao cấp và các vị tulku dòng tái sinh các lạc ma, đạo sư Padampa Sanjay nói: ha ha, nắm bụi đó là phẩm vật cúng dường cao quý nhất từ xưa đến nay trong cả xứ này. Gesheben đã cúng dường lên bàn thờ trong động tự ngã của chính mình.
Gesheben và lương tâm.
Có lần, Gesheben được mời thọ thực với các vị tăng sĩ cao cấp trong phái. Chủ nhà là các vị cư sĩ giàu có, sống trong các cung điện vùng Peniu, miền Nam Tây Tạng. Trong điện, họ trang hoàng phòng cầu nguyện một cách lộng lẫy và mời các vị tăng sĩ an tọa, các vị trưởng lão ngồi trên cao, các vị trẻ tuổi ngồi dưới thấp. Theo tuổi tác, Gesheben ngồi khoảng giữa và đợi thức ăn đem đến. Theo truyền thống Tây Tạng thì chén ăn và chén uống của các vị lạc ma lúc nào cũng phải đầy, vì thức ăn được xem là phẩm vật cúng dường lên tâm giác ngộ mà các lạc ma là hiện thân của tâm thức đó. Chủ nhà và những người hầu cận vừa bắt đầu dọn sữa cho các vị trưởng lão thì Gesheben bắt đầu nóng ruột. Chỉ nhìn qua, Ben đã thấy bình sữa xem ra hơi nhỏ và đến phiên mình chắc đã cạn sạch. Vừa nghĩ tới đó, Gesheben tự nói to: ôi ôi, tham lam! Ben xoay mặt không nhìn vào chén gỗ để trước mặt mình và im lặng trước cái nhìn khó hiểu của các bạn đồng tu. Sau đó, người ta đem thêm sữa vào và sắp sữa cho vào chén của Gesheben, thì ông chặn tay lại nói: không không, cảm ơn, ý nghĩ tham lam của tôi đã ăn hết phần của tôi rồi. Theo phương cách này, người tu hành quan sát nghiêm túc những ý nghĩ và cảm nhận chớm nảy sinh trong lòng mình và biến chúng thành những bước tiến bộ trên con đường đạo.
Cách tu hay nhất.
Có một vị tăng cứ đi vòng quanh tu viện Petrin vì nghe nói rằng có người nhờ thế mà đạt được thánh kiến. Ngày qua ngày, vị tăng nọ cứ đi hoài như thế, đến lúc gặp đại sư Geshe Tenpa. Vị đại sư vỗ lưng vị tăng tội nghiệp và nói: thật ra thì đi vòng quanh một thánh địa cũng được đó, nhưng tốt hơn là nên tu học yếu tính pháp Phật. Nghe xong, vị tăng gật đầu và bắt đầu đọc kinh sách nằm lòng và tụng niệm. Không bao lâu sau, Geshe Tenpa trở lại, lại vỗ lưng vị tăng và nói: tụng đọc kinh sách thì cũng được đó, nhưng tốt hơn là nên tu học pháp Phật bao trùm rộng khắp. Vị tăng suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vị đó bắt đầu tu tập thiền định. Tất nhiên sau đó, Geshe Tenpa lại tìm vị đó ngồi thiền định trong một góc nhà. Vị đó đang dùng toàn lực để không nghĩ ngợi tới điều gì cả. Vị đại sư nói: à, con đang thiền định, hay thật đó, nhưng tu tập đúng pháp đích thực thì hay hơn nhiều. Bây giờ thì vị tăng hoàn toàn mất phương hướng, không có phép nào mà ông không tu. Nhưng bây giờ con phải làm gì nữa đây thưa thầy? buông bỏ những cái gì con đang bám giữ. Geshe-tenpa nói, lúc đó con chính là con, và cái đơn giản này chính là bước khởi đầu và cũng là mục đích.
Đạt Lai Lạt Ma và người chăn cừu.
Cách đây khoảng 300 năm, Kensangatso, Đạt Lai Lạt Ma thứ 7, là người hay rời bảo tháp của mình trong điện Potala và đi vào trong dân chúng để tìm hiểu đời sống và nguyện vọng thực sự của thần dân. Nhờ mặc quần áo bình thường của một kẻ hành hương, kéo mũ thật thấp, vị Đạt Lai Lạt Ma, hiện thân của Đức Quán Thế Âm, đã đi một mình mà không ai biết trong các đường phố Lhasa và bắt đầu hành cước về những vùng xa. Ngài đi từ làng này qua làng nọ, sau đó đến hồ nước mặn Yamdrokso, khoảng miền trung Tây Tạng, và nơi đó Ngài gặp một người chăn cừu. Người chăn cừu ít khi gặp tha nhân, mừng rỡ mời Ngài ăn tối và cùng ngủ dưới trời khuya, xung quanh là đám cừu cho chút hơi ấm. Hừng đông, sau bữa ăn sáng bên bếp lửa, Đạt Lai Lạt Ma chào từ biệt và nói, nếu ngày nào bạn có về thánh địa Lhasa, thì cứ hỏi nhà của Kensangatso, bạn sẽ được tiếp đãi ân cần. Người chăn cừu hỏi lại, làm sao một người như tôi, không biết đọc biết viết, mà có thể tìm ra nhà bạn trong kinh đô đông đúc như thế? Người lữ hành đáp, tôi tin bạn, nhưng tên Kensangatso cũng không đến nỗi vô danh tại Lhasa. Hãy hứa với tôi, bạn sẽ thăm tôi để tôi đền đáp lòng tốt của bạn. Nhờ lời mời này mà người chăn cừu quả nhiên lên đường viếng Lhasa vài năm sau. Như mọi người hành hương, ông luôn luôn cầu nguyện và nghiêng mình tới đất, cúi lại phương hướng mình sắp đến. Vài tháng sau, ông đến một công trường lớn gần điện Potala. Với giọng địa phương Yamdrok, ông kêu réo mọi người, nè nè, nhà của Kensangatso ở đâu? Có ai biết không? Sao? Ông ta trốn đâu rồi? Tôi đến thăm ông ta đây. Tiếng ồn ào kêu réo làm hai người bảo vệ của điện chú ý và bắt kẻ làm ồn này đem về tra vấn, giam giữ. Thế nhưng người chăn cừu không hề sợ và nhất định kể lại câu chuyện khó tin đó. Kensangatso đã mời ta mà. Các người điên rồi sao? Đám dân thành phố vô dụng. Nhiều người biết chuyện này và cuối cùng đến tai Đạt Lai Lạt Ma. Ngay tức khắc Ngài ra lệnh cho người đem kẻ chăn cừu miền Yamdrok đến. Người chăn cừu đang ngồi trong ngục tăm tối thì được đưa ra ngoài với hai vị Lạt Ma cao cấp đi theo hai bên và bước lên vô số bậc thang. Kẻ chăn cừu nọ xuyên qua bao đường quanh co, qua bao nhiêu phòng cầu nguyện, cuối cùng đi vào phòng tiếp khách của vị nguyên thủ quốc gia. Ở đó, Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 đã ngồi đợi sẵn trên ghế hoàng triều và chào đón người chăn cừu với niềm vui hội ngộ. Qua bao nhiêu cung điện, người chăn cừu đã không nói được gì kinh ngạc. Do vậy, cũng không còn hơi sức để hỏi làm sao người hành hương năm xưa lại chóng giàu như thế. Ông cúi đầu 3 lần, như mọi người Tây Tạng đều làm, trước một vị Lạt Ma và đặt dưới chân Kensangatso một tấm khăn trắng xem như phẩm vật. Sau đó, ông ngồi trên nền đá lạnh trước mặt Đạt Lai Lạt Ma và nhìn Ngài thân thiện. Ngài chỉ một cái ghế bên cạnh bọc bằng thảm len mời ngồi, nhưng người chăn cừu khoát tay, không không, tôi không ngồi đâu, ghế đó làm bằng thảm lụa sang trọng có hình Mạn Đà La, ghế đó là chỗ ngồi của ông trời, tôi không dám ngồi đâu. Mắt Đạt Lai Lạt Ma ngời lên những ánh từ bi và quý trọng. Người chăn cừu phấn khởi nói tiếp, và bạn Kensang thân mến, bạn ngồi trên một thứ ghế bằng nhung lụa gì khó hiểu quá. Bạn làm tôi nhớ có những con cừu thích leo lên trên một đỉnh đồi cao rồi không xuống được nữa. bạn cần tôi giúp bạn xuống đây không?
Không, Đạt Lai Lạt Ma tự xuống một mình và ngồi bên cạnh người chăn cừu miền Giam Trốt. Người này nói tiếp, góp vài ý để sửa đổi trong cung điện to lớn nhưng lạnh như băng này của chủ nhà.
Nền nhà lạnh quá
à? Ông ta nói, nhưng mà không sao, khi về lại Giam Trốt, tôi sẽ kiếm ít lông cừu gửi lại đây cho bạn, đỡ lạnh chân. Tôi sẽ cho một con dắt, có nghĩa là con trâu, chở lông cừu lại. Tôi hứa với bạn đó.
Đạt Lai Lạt Ma vui vẻ nhận lời và sau đó cho người hầu cận rút lui để một mình chuyện trò với người chăn cừu. Cả hai cười vui và kể những chuyện đã xảy ra trong 3 năm qua. Lúc đó, Đạt Lai Lạt Ma cũng chưa kể thật tung tích của mình. Sau đó, ăn uống xong, người chăn cừu đứng dậy nói,
bây giờ tôi muốn xuống chợ xem quang cảnh hàng hóa ra sao mà người ta đã kể cho tôi nghe rất nhiều. Sau đó, tôi sẽ đi chơi và xem thắng cảnh ở Lhasa. À, mà Ken Sang ơi, bạn đừng có giận tôi nha. Nhưng mà nhà bạn sang trọng quá à, và không được thoải mái lắm. Tôi thì chỉ thích ngủ trong một túp lều hay giữa trời sao với đàn cừu thôi.
Trước khi bạn đi, Đạt Lai Lạt Ma nói, bạn được lựa và lấy một phẩm vật trong số các thứ mà tôi phải trông coi. Bạn bè thì phải đối xử với nhau như vậy chứ.
Thay vì đòi đi các phòng của cung điện để tìm một tượng Phật bằng vàng, một tấm tranh lụa xưa hay một cổ vật treo tường, thì người chăn cừu đáp,
nào, vàng bạc lụa là, như tôi thì đâu có cần thiết phải không?
Cả hai đều cười và người chăn cừu nói tiếp, bạn biết không, tôi chỉ muốn có một chóp mũ trên đầu như bạn, cũng như sợi dây đỏ để buộc lại, y như bạn vậy đó.
Đạt Lai Lạt Ma hỏi cẩn thận, bạn phải gội đầu và xoa dầu mới được đó.
Ôi xì, đâu có cần, người chăn cừu nói. Đạt Lai Lạt Ma cho đem lược đến, ngài cất mũ của mình và kéo sợi dây đỏ đang mang ra ngoài. Sau đó ngài tự tay chải cái đầu đầy cháy rận của anh chàng này và tết lại thành bím.
Nghi thức đòi tôi phải mang 2 cái bím trên đầu, ngài giải thích, nhưng không có ai giúp nên tôi chỉ thắt tóc bạn lại thôi và sẽ gắn thêm tóc tôi vào tóc bạn để chóp mũ này nằm chắc trên đầu.
Mang cái chóp mũ này thì dễ cho tôi thôi.
Người chăn cừu vui vẻ, bạn thật là một anh chàng tốt bụng đó Ken Sang, nhưng bây giờ tôi phải từ biệt, phải xỏ giày đi đây. Đừng bực mình vì tôi không ở lâu được nha.
Với chóp mũ trên đầu, anh bạn người Giam Trốt vui sướng khi rời khỏi cung điện lạnh lẽo. Ngang đến cửa, anh ta còn quay lại kêu to,
xem chừng con trâu sẽ đến. Có thể vài tháng nữa thì lúc đó các phòng của bạn đều ấm cả, cứ tin đi.
Vì câu chuyện này mà Đạt Lai Lạt Ma thứ 7 vẫn còn nhắc nhở đến người chăn cừu mãi, mà ngài gọi là bạn thân Giam Trốt Pa. Và cũng vì câu chuyện này mà ngày nay tất cả người chăn cừu dùng Giam Trốt đều mang một bím tóc và một sợi dây cột tóc màu đỏ.
Mũi ngựa ra đi.
Tại miền đông Tây Tạng, không xa một tu viện nọ, có một tu sĩ khất thực đã già, biệt danh là Mũi Ngựa. Không ai ưa nổi vị tu sĩ này, từ dáng điệu cho đến thái độ hàng ngày. Ông ta chỉ làm được công việc duy nhất là tìm nơi lông chó và đám ăn xin, các thứ như cháy rận nhưng không để giết, mà cứu chúng được sống. Ngày nọ, tu viện cũng xua đuổi ông vì xem ra ông không chịu học tập kinh sách gì hết. Ông đành ngồi trước cửa tu viện, miệng lẩm bẩm cầu kinh và bắt cháy cho chó. Sau đó miền Đông Tây Tạng chịu một nạn dịch khủng khiếp
và các bác sĩ cho rằng bệnh này do một loài bọ đen gây ra. Thế nhưng cả bác sĩ lẫn các lạc ma cao cấp đành bó tay, không ai chận đứng được nạn dịch tràn lan. Mũi ngựa cũng lâm bệnh nặng và có nhiều người thấy rằng ông lâm bệnh sau khi thực hành phép Tonglen suốt ngày đêm bên đống lửa của mình. Tonglen là một pháp tu bằng cách chú tâm cao độ và cầu nguyện để mình được chịu thay cho sự đau khổ và ác nghiệp của kẻ khác. Các ác nghiệp đó thể hiện lên thân thể của chính mình. Tonglen là một phép tu bí mật của các vị Bồ Tát, là các vị đã thệ nguyện không màng đến sự giải thoát của bản thân mình trước khi mọi loại hữu tình khác được giác ngộ. Sau đó, người ta đồn rằng mỗi ngựa đã hành trì phép tu Tonglen với lòng vị tha tuyệt đối. Vì ông chỉ vừa lâm bệnh thì loài bọ đen đã biến mất và dịch bệnh cũng chấm dứt. Người ta cho rằng mũi ngựa đã chịu nhận toàn bộ ác nghiệp của cả vùng và mọi người chuẩn bị cho cái chết của ông. Một buổi lễ long trọng, các vị lạc ma cao cấp tụng các kinh luận Bạc Đô và cầu cho tâm thức người chết được tiếp dẫn về với cõi tịnh độ của Phật. Nhờ nhiều dấu hiệu đặc biệt mà các lạc ma thấy rằng mũi ngựa đã được Liên Hoa Sinh Padmasambhava tiếp dẫn trong khoảnh khắc lúc chết. Các vị đó cũng nhờ thiên nhãn thấy rằng mũi ngựa đã được thác sinh về cõi tịnh độ phương Tây Nam và báo thân các vị Phật và Bồ Tát Đại Bi đã bao bọc quanh tâm thức mũi ngựa. Liên Hoa Sinh hỏi ngay thần thức mũi ngựa như sau: Ngươi đã giúp cho những ai được giác ngộ kể từ ngày ta gửi ngươi đi Tây Tạng? Mũi ngựa mở bàn tay ra và chỉ cho Đức Phật Liên Hoa Sinh hàng ngàn con chí. Nhìn thấy như thế, các vị Đại sư và Bồ Tát bỗng tỏa hào quang rực rỡ như mặt trời từ bi, biến thành ánh sáng thuần túy và đưa mũi ngựa vào cõi vô lượng quang, là nơi Ngài còn lưu trú tới ngày hôm nay.
Tu sĩ trên cột cờ.
Trúc-pa Kule là một tu sĩ ngang tàn, từng tu học theo trường phái Trúc-pa Kagyu. Ông không hề sợ khi bóc trần các trò lừa đảo hay nịnh bợ trong các giới tu học, kể cả trong các trường phái tiếng tâm hay tu viện lâu đời. Lúc sinh tiền, ông đã nổi tiếng là một đại sư mật tông, đã giúp nhiều người tầm đạo thấy sự thật một cách dễ dàng. Lần nọ, ông đi ngang qua sân một tu viện đang cử hành lễ lạc long trọng. Hàng trăm nhà sư đang ngồi theo phẩm trật trong thế liên hoa, miệng tụng kinh Kim Cương là kinh giảng giải thể tánh cuối cùng của sự vật. Ngày hôm đó xem ra ông không có gì để làm nên không ai mời, mà ông cứ vào tu viện chắc là để mang chút mới lạ vào đời sống buồn tẻ trong đó. Mặc dù Trúc-pa Kule có dáng điệu như một tên khùng, đi lại ngớ ngẩn, nhưng rõ ràng ông phát ra một sức thu hút đặc biệt khác với các vị tu sĩ khác. Đối với người Tây Tạng thì dấu hiệu đặc biệt của người đắc đạo chính là sự chú tâm sắc sảo và một chút hóm hỉnh kín đáo. Cũng vì thế mà ngày đó người ta đã thừa nhận ông, cho đến thế kỷ 20 này vẫn còn xem ông như một vị thánh. Các vị sư đang rầm rì nghiêm trang tụng kinh thì Trúc-pa Kule đi ra giữa sân và nhanh nhẹn leo lên cột cờ, nhanh như một con sóc mà người xung quanh không ai để ý. Lên đến đỉnh cột, ông quạt hai cánh tay như muốn bay và giả kêu tiếng chim. Các vị sư cố giữ tĩnh tâm tụng kinh tiếp tục, nhưng tiếng ồn ào trên đỉnh cột đã phá buổi lễ. Các vị sư cố gắng tự chủ, kiên trì tụng kinh, chống lại ảnh hưởng của ngoại cảnh. Nhờ sức mạnh của kinh này mà các yếu tố bất thiện sẽ tự rút. Các vị tụng đọc liên tục, lời kinh này xem ra có hiệu quả vì ông tu sĩ bốc đồng nọ trèo xuống thật, mặt mày nhăn nhó. các vị sư phấn khởi tụng tiếp. Sức mạnh do sự chú tâm sẽ loại bỏ vô minh ra khỏi chúng ta. Vừa tụng xong câu này, người tu sĩ dở hơi, bỗng leo thẳng lên cột và kêu to, làm ai cũng nghe thấy.
Con vẹt không thể chú tâm, vì dù nó có tụng kinh kệ ngàn lần, nó cũng không bao giờ hiểu ý nghĩa đích thực của kinh. Đầu bếp giác ngộ.
Ngày xưa, có một người đầu bếp tên là Marcella. Ông sống trong một trong những tu viện lớn nhất Tây Tạng và mỗi ngày phải nấu nướng cho hàng trăm người ăn. Năm này qua năm khác, lúc nào ông cũng đứng dưới thứ thịt trâu hun khói và cứ quậy mãi cái nồi to tướng, nấu thức ăn và trà bơ bổ dưỡng cho các vị đồng tu. Ai cũng mến Marcella và thích chơi với ông, nhưng chưa ai thấy ông thiền định, cũng không hề thấy tụng đọc kinh sách hay cử hành lễ lạc. Các vị lạc ma cao trọng cũng hết quan tâm gì đến ông. Họ để cho Marcella yên tâm làm việc trong bếp và tin rằng tu viện mình có nổi tiếng thì cũng nhờ nơi đạo hạnh của mình. Cứ thế mà hàng chục năm trôi qua và tu viện ngày càng nổi tiếng vì đào tạo được nhiều học trò xuất sắc. Sau đó, bỗng nhiên Marcella từ trần và cũng chính là lúc mà nhiều vị học trò này lên tiếng thừa nhận rằng Marcella chính là đạo sư đích thực của họ chứ không hề là vị phương trượng hay lạc ma nào khác. Có nhiều nhà sư trẻ xin được thừa kế công việc của Marcella chỉ vì muốn được hàng ngày sống trong bếp của ông. Trong đó chứa đựng một thứ năng lực kỳ diệu. Sau khi ông chết, tu viện tổ chức một buổi lễ hết sức trọng thể, chỉ dành riêng cho các đại sư. Dù rằng mọi người đều biết, đối với Marcella thì dứt xác cho kiến mối hay kênh ăn thịt cũng chẳng hề gì. Trong buổi lễ, xác của Marcella được chất lên một giàn hỏa. Các vị sư ngồi xung quanh bắt đầu tụng niệm và châm lửa. Khi ngọn lửa vừa đến đỉnh đầu, người ta thấy xuất hiện một hào quang ngũ sắc. Sau đó xuất hiện vòng thứ hai, thứ ba, rồi không ai đếm nổi bao nhiêu vòng ngũ sắc đã xuất hiện trên xác người đầu bếp. Qua dấu hiệu này, người ta mới nhận ra người đầu bếp ngày trước là một vị thánh vô danh suốt hàng chục năm. Ngay sau đó, người ta kể vô số chuyện về người đầu bếp đắc đạo đã thực hiện được thánh quả mà kẻ khác chịu bao nhiêu khổ nhọc vẫn chưa đạt được. Người ta kể rằng Marcella trước khi trở thành đầu bếp là người đã từ bỏ mọi tham cầu, chỉ cần cái đang có sẵn. Ông đã nhận ra rằng mọi mong cầu đều vô ích và một ngày kia đã từ bỏ tư tưởng về một cái ta, tự mình trở về thể tánh chân như và thể nhập trong đó. Người ta kể rằng Marcella không hề bám giữ hay từ chối bất cứ điều gì và vì thế cũng chẳng cử hành bất cứ nghi lễ gì, cũng chẳng học tập kinh điển làm gì. Nói thế, nhưng cũng có người phản đối ngay, tiết lộ rằng từ nghe Marcella hay niệm danh hiệu Quán Thế Âm và nữ thần Tara. Dù gì đi nữa, người ta vẫn cho rằng ông đầu bếp là người sớm đắc đạo hơn ngài phương trượng. Ngày nay, chuyện về Marcella vẫn còn được nhắc nhở. Marcen từ Tây Tạng có nghĩa là đầu bếp và Marcella là người đầu bếp săn sóc cho tất cả mọi người cần đến.
Tên trộm hối cải.
Patrun Rinpoche là người truyền đạo ở mọi nơi mà ngài đặt chân đến. Có lần ngài đến Tramthang và được một người đàn ông nghèo khổ tặng cho một cái móng ngựa bằng bạc vì quá cảm kích ngài. Người đó đặt tặng phẩm dưới chân ngài và ép ngài phải nhận. Tặng phẩm bằng bạc này là vật quý giá duy nhất mà người đó sở hữu. Nhưng ông ta cũng biết rằng mình dâng cúng món này sẽ tạo được một công đức cao quý ở một cấp khác. Một tuần sau đó, Patrun lại lên đường đi từ làng này qua làng khác, mà trong một vùng ít dân như ở Tây Tạng thì gần như đi từ nhà này qua nhà khác. Lần này Patrun bị một tên trộm theo dõi. Y đã thấy Patrun nhận tặng phẩm quý giá nọ. Patrun đi trong hoàng hôn, lòng không chút vướng bận và không có mục đích nào khác hơn là kiếm một chỗ ngủ dưới bầu trời sao. Tại một nơi, Patrun kiếm một hang kín gió và nhắm mắt ngủ. Tên trộm đợi một lát, sau đó từ từ bò đến chỗ ngủ, mò mẫm bình nấu trà, rồi túi xách vai, và cuối cùng mò đến bộ áo dài bằng lông cừu, trong đó Patrun nằm cuốn tròn vì cái lạnh ban đêm. Cà hồ! Vị đại sư lầm bầm, người mò cái gì trong áo của ta vậy? Cái móng ngựa bằng bạc đâu rồi? Tôi biết, ông giấu nó trong áo mà. Trời đất! Patrun thở dài. Coi nè, ngươi làm cái gì với cuộc đời ngươi vậy? Ngươi á theo ta suốt cả dặm đường, qua bao nhiêu cảnh vắng vẻ trơ trọi, chỉ vì cái miếng kim loại đó thôi sao? Nghe nè, hãy đi lui hết đường cũ, tìm cho ra chỗ ta đốt lửa, nơi ta giảng pháp và ngủ tối tại Tramthang. Giữa đống tro và mấy viên đá, người sẽ thấy miếng bạc đó. Ta dùng nó để kê bình trà. Tên trộm không hề tin những gì ngài nói, nhưng vì y kiếm hoài không ra, nên đành trở về chỗ cũ. Cuối cùng, y tìm thấy ngọn đồi nhỏ nơi Patrun đã nói chuyện với dân làng Tramthang. Tên trộm quả nhiên đào trong tro ra miếng bạc quý. Y nhìn ngắm một hồi lâu. Nhưng bây giờ, khi miếng bạc đã vào tay, tên trộm không còn thấy vui sướng nữa. Ôi! Y than thầm, rõ ràng là cái ông Patrun này không còn quan tâm đến của cải thế gian nữa, và ông đúng là một đạo sư đích thực. Còn ta thì, nghiệp báo vốn đã xấu xa rồi, bây giờ còn gây thêm ác nghiệp ăn trộm đồ của ông nữa. Trong tương lai, chắc chắn phải chịu trừng phạt khủng khiếp. Tên trộm biết hổ thẹn đó đứng dậy và lên đường đuổi theo Patrun. Ba ngày sau, tìm thấy ngài trong khung cảnh hoang vắng, y chạy theo kêu réo. Patrun gọi lại. Sao? Máu tham của ngươi vẫn còn hả? Ta đã chỉ cho ngươi tìm miếng bạc rồi. Ngươi còn muốn gì nơi ta nữa chứ? Tên trộm nước mắt đầm đìa, quỳ xuống chân ngài. Tôi đã thấy miếng bạc, nhưng tôi làm gì với nó đây? Vì nó mà tôi đánh mất bao nhiêu điều trọng đại khác. Hãy nghe lời sám hối của tôi. Ông là một đạo sư đích thực. Hãy tha thứ cho tôi. Patrun nói, không cần thiết. Hãy trở về với nội tâm của ngươi. Hãy quy y Phật. Đó là tâm thức sâu kín nhất của ngươi. Hãy quy y Pháp. Đó là nhận thức của chư Phật. Hãy quy y Tăng. Đó là toàn thể những người cũng muốn học hỏi nhận thức đó. Tên trộm nghe lời một cách thành tâm và Patrun nhận y làm đệ tử ngay tại chỗ. Vài năm sau, có kẻ nhắc lại câu chuyện này trong làng Tramthang. Một nhóm người nghe xong nóng tính mang gậy gộc đến nhà tên trộm và lôi y đến gặp lại Patrun đang ở gần đó.
Thả nó ra!
Patrun kêu lên khi thấy các tín đồ hành hung đệ tử của mình. Các ngươi không biết rằng khi đụng đến người khác là cũng đụng đến ta không? Cái tự tính trong mỗi người chỉ là một với nhau. Dù cho tự tính này mang nhiều dạng hình khác nhau, mỗi lúc mỗi khác, lúc nào cũng mới mẻ, các người không thấy sao?
Lời nói của Patrun có một năng lực mạnh mẽ, làm ngay lúc đó có nhiều người đạt tuệ giác và đã nhận ra được một phần của cái chân như vốn không thể nắm bắt.